Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai ngày 8 tháng 10 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Venezuela, ông Hugo Chavez, tái đắc cử.
El candidato Hugo Rafael Chávez Fría con el 54.42%.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Caracas, nhưng trước hết, Chu Uyên và Hoàng Long tóm lược các tin quan trọng khác.
Ông Rene sẽ đọc bài diễn văn quan trọng đầu tiên về đối ngoại trong cuộc vận động tranh cử.
Lãnh tụ đối lập Miến Điện sẵn sàng lên làm tổng thống.
Tàu vũ trụ của công ty tư nhân SpaceX nhận nhiệm vụ chuyển hàng đầu tiên lên không gian.
Giải Nobel y học thuộc về hai nhà khoa học Nhật và Anh.
Việt Nam quan ngại về tranh chấp Biển Đông giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Nam Triều Tiên. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về kết quả cuộc bầu cử Tổng thống hôm qua ở Venezuela. Tổng thống Hugo Chavez đã tái đắc cử với 54% số phiếu, đánh bại cựu thống đốc Henrique Capriles. Từ thủ đô Caracas của Venezuela, thông tín viên VOA Brian Padden gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia TPC Lucena tối qua thông báo, Tổng thống Chavez đã chiến thắng nhiệm kỳ Tổng thống thứ ba, kéo dài 6 năm nữa.
El candidato Hugo Rafael Chávez Fría.
Bà Lucina nói rằng ứng viên Hugo Rafael Chavez Frias giành được 54,52% số phiếu bầu. Trong khi đó, ông Henrique Capriles giành được 44,97% số phiếu bầu. Kết quả bỏ phiếu cũng cho thấy 81% trong số 19 triệu cử tri đăng ký bầu cử đã đi bỏ phiếu, khiến đây là một trong những tỷ lệ đi bầu cao nhất trong nhiều năm qua. Đây là một chiến thắng lớn cho vị Tổng thống 58 tuổi, với việc quay trở lại nắm quyền gây kinh ngạc sau khi chống chọi với căn bệnh ung thư trong năm nay. Sau khi thông báo được đưa ra, các ủng hộ viên của Tổng thống Chavez nhảy múa trên đường phố trong khi pháo hoa thắp sáng bầu trời. Anh Javier Medina nói rằng anh ăn mừng chiến thắng bởi vì ông Chavez là người của nhân dân, của thành phần nghèo khó và tầng lớp lao động. Anh Medina nói rằng ông Chavez là tổng thống của người nghèo chứ không phải tổng thống của tầng lớp giàu có. Trong khi đó, tâm trạng tại trụ sở của phe đối lập khá ảm đạm. Ông Capriles thừa nhận thất bại và đã gửi lời chúc mừng tới ông Chavez, nhưng ông cũng yêu cầu tổng thống xem xét quan điểm của tất cả mọi phía khi nắm quyền.
En todo este recorrido, nosotros iniciamos la construcción de un camino.
Ông Capriles nói rằng một quốc gia thì luôn phải có hai tầm nhìn, và một tổng thống tốt đồng nghĩa với chuyện làm việc vì tất cả mọi người dân Venezuela, cũng như làm việc để tìm giải pháp giải quyết vấn đề của tất cả mọi người Venezuela. Tuy là một chiến thắng của ông Chavez, cuộc bầu cử lần này cũng củng cố quan điểm cho rằng Venezuela hiện bị chia rẽ sâu sắc giữa những người ủng hộ đường lối xã hội chủ nghĩa và quan điểm bài Mỹ mạnh mẽ của ông Chavez và các ủng hộ viên của ông Capriles, những người muốn các giải pháp về thị trường tự do cho các vấn đề kinh tế cũng như sự giảm bớt đối đầu với Hoa Kỳ. Trong khi ông Chavez sử dụng nguồn thu từ tài nguyên dầu mỏ rộng lớn của Venezuela để tài trợ cho các chương trình nhà ở và y tế miễn phí cho người nghèo, quốc gia này cũng phải trải qua tình hình kinh tế tăng trưởng chậm, lạm phát cao và tình trạng thiếu lương thực.
Quay sang Hoa Kỳ, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Mỹ ông Mitt Romney sẽ đọc bài diễn văn quan trọng đầu tiên về chính sách đối ngoại trong cuộc vận động tranh cử vào thứ Hai. Ông Romney sẽ nói chuyện trước các sinh viên tại Học viện Quân sự Virginia ở thành phố Lexington, một học viện quân sự lâu đời nhất của Hoa Kỳ. Cho đến giờ thì cuộc vận động của ông chủ yếu tập trung vào kinh tế và chương trình cải cách y tế của Tổng thống Obama. Tuy nhiên, ông Romney đã chỉ trích chính sách về Trung Đông của Tổng thống. Ông nói rằng ông Obama đã để cho Hoa Kỳ bó tay trước các diễn biến thay vì định hình chúng. Ông Romney cho biết trên báo The Wall Street Journal hồi tháng trước rằng các biến cố đang đưa nước Mỹ tách xa khỏi khả năng bảo vệ nhân dân và đồng minh của mình. Tổng thống Obama sẽ có mặt ở California vào thứ Hai để khánh thành đài kỷ niệm cố lãnh đạo nghiệp đoàn công nhân nhông tại trại Mỹ, Cesar Chavez. Sau đó ông sẽ dự một buổi dạ tiệc gây quỹ ở San Francisco. Một tháng trước ngày bầu cử, cuộc thăm dò cho thấy Tổng thống Obama vẫn dẫn trước. Tuy nhiên, ông Romney đã thu ngắn khoảng cách biệt sau cuộc tranh luận lần thứ nhất hồi tuần trước. Nhiều nhà phân tích nói rằng ông Romney chuẩn bị tốt hơn và Tổng thống Obama đã hoàn thành cuộc tranh luận thờ ơ không có gì đặc sắc. Tối Chủ nhật tại Los Angeles, Tổng thống đã tinh nghịch tự khiển trách về thành tích không nổi bật, lên tiếng trước một đám đông 6.000 người trong buổi ca nhạc gây quỹ với các nghệ sĩ Stevie Wonder, Katy Perry, Jennifer Hudson và George Clooney. Tổng thống Obama ca ngợi họ đã trình diễn hoàn hảo đêm này qua đêm khác. Sau đó ông nói nguyên văn rằng tôi không phải lúc nào cũng làm được như thế, khiến mọi người bật cười vỗ tay thông cảm.
Một tàu vũ trụ được chế tạo bởi các công ty tư nhân đầu tiên gửi tàu lên trạm không gian quốc tế ISS đang trên đường đến phòng thí nghiệm quỹ đạo với nhiệm vụ chính thức đầu tiên là giao hàng hóa. Hôm Chủ nhật, tàu Dragon của công ty SpaceX có trụ sở tại bang California đã được phóng lên từ không gian từ mũi Canaveral thuộc bang Florida, Mỹ, bên bờ Đại Tây Dương. Theo lịch trình, tàu vũ trụ này sẽ cập bến tại trạm không gian vào sáng sớm thứ Tư. Chuyến đi này thuộc phạm vi hợp đồng trị giá 1,6 tỷ đô la với cơ quan không gian Mỹ NASA. Hồi tháng 5, SpaceX đã phóng thử thành công một tàu chở hàng khác đến ISS. Giám đốc SpaceX Gwynne Shotwell nói, mọi người ai nấy đều phấn khởi sau mỗi lần phóng thử thành công, nhưng đưa được tàu lên trạm không gian vẫn là một nhiệm vụ khó khăn và vẫn còn nhiều việc phải làm.
We will learn from our flights and continue to improve the vehicle. Given that we are looking
towards. Bà Shotwell nói, công ty vẫn sẽ tiếp tục cải tiến tàu vũ trụ của mình để trong tương lai sẽ có thể đưa người lên những chiếc tàu này. Tàu Dragon chở 455 kg vật tư lên phòng thí nghiệm quỹ đạo và dự kiến sẽ mang gần gấp đôi số lượng hàng hóa trở lại trái đất. Chuyến hàng trở về sẽ bao gồm các mẫu sinh học đã được thu thập và bảo quản trong tủ lạnh của trạm không gian cho đến khi chúng có thể được phân tích trên trái đất. Giám đốc trạm không gian ISS Sam Shemami gọi khả năng vận chuyển hàng hóa về trái đất là cấp thiết trong việc sử dụng trạm không gian. Tàu Soyuz của Nga là tàu vũ trụ duy nhất khác mang đồ từ trạm không gian về lại trái đất, nhưng lại có ít chỗ để chứa hàng hóa bởi vì nó được sử dụng để vận chuyển phi hành gia. Ông Shemami cho biết, việc kết hợp khả năng của chính phủ và tư nhân tạo cho Mỹ một thế mạnh mà các quốc gia khác không có được và cho phép Mỹ nắm giữ trách nhiệm lãnh đạo đối với chương trình trạm không gian. Nhiệm vụ hiện thời là nhiệm vụ đầu tiên trong số 12 chuyến bay chở hàng đến phòng thí nghiệm quỹ đạo theo hợp đồng mà SpaceX ký với NASA. Chuyến tiếp theo sẽ được xếp lịch vào tháng Giêng năm tới. Tàu Dragon dự kiến sẽ trở về trái đất vào ngày 28 tháng 10.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Việt Nam quan ngại về tranh chấp Biển Đông giữa Nhật với Trung Quốc và Nam Triều Tiên. Việt Nam lên tiếng bày tỏ quan ngại về các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông hiện nay giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Nam Triều Tiên. Tại diễn đàn hàng hải ASEAN kết thúc hôm 5 tháng 10 ở Philippines, Việt Nam nói tranh cãi đang bùng phát giữa Nhật với Trung Quốc tại quần đảo Senkaku do Nhật kiểm soát ở Biển Đông Trung Hoa, tức Điếu Ngư Đài, theo cách gọi của Bắc Kinh, và tại quần đảo Takeshima mà Nam Triều Tiên quản lý và đặt tên là Dokdo, là những diễn biến phức tạp. Báo Japan Times trích phát biểu của đại diện phái đoàn Việt Nam tham dự diễn đàn, nhấn mạnh, Việt Nam chia sẻ quan điểm rằng hơn lúc nào hết, các bên liên quan tới tranh chấp ở Biển Đông Trung Hoa, cũng như ở Biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông, phải hành xử tự chế và giải quyết các tranh chấp bằng đường lối ôn hòa, tôn trọng luật quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam kêu gọi các bên phải cùng nhau làm việc để ngăn không cho các tranh chấp và khác biệt leo thang thành xung đột và tuân thủ luật lệ quốc tế, kể cả những điều khoản trong Công ước quy định về các khu vực đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của các quốc gia. Dù Trung Quốc công nhận quy định của Công ước về vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của mỗi nước, nhưng khẳng định rằng điều đó không có nghĩa là những tuyên bố chủ quyền dựa trên chứng cứ lịch sử của các nước khác bị coi thường. Diễn đàn hàng hải của khối ASEAN khai diễn ngày 3 tháng 10, được tiếp nối bởi Diễn đàn hàng hải ASEAN mở rộng lần đầu tiên hôm 5 tháng 10, quy tụ sự tham dự của 10 nước ASEAN và 8 nước đối tác đối thoại, bao gồm Trung Quốc, Nhật, Mỹ, Nam Triều Tiên, Australia, Ấn Độ, New Zealand và Nga.
Mỹ, Philippines khởi sự tập trận chung tại Biển Đông. Quân đội Philippines và Hoa Kỳ ngày 8 tháng 10 khởi sự cuộc tập trận đổ bộ trên vịnh Subic để tăng cường hợp tác quân sự song phương, trong lúc căng thẳng giữa Philippines với Trung Quốc giành chủ quyền ở Biển Đông đang tiếp diễn. Báo chí Philippines cho hay, cuộc tập trận đổ bộ kéo dài 10 ngày sẽ tập trung vào công tác hỗ trợ nhân đạo, đáp ứng thảm họa và sẵn sàng cứu trợ, an ninh hàng hải và phát triển cộng đồng. Giám đốc phòng quan hệ đối ngoại của lực lượng thủy quân lục chiến Philippines, Thượng úy Sherry Tindock, cho biết đây là cuộc tập trận thường niên nhằm huấn luyện chung cho thủy quân lục chiến Philippines, binh sĩ Mỹ và cho cả lực lượng quân đội, không quân và hải quân của Philippines. Tàu sân bay trực thăng USS Bonomi Richard của Hoa Kỳ chở theo 2.200 binh sĩ Hoa Kỳ với sự hộ tống của hai tàu khu trục nhỏ đã cập cảng của Philippines hôm 5 tháng 10. Tàu được trang bị xe tấn công đổ bộ, xe thiết giáp hạng nhẹ, trực thăng và các chiến đấu cơ Harrier. Một ngày trước, tàu ngầm USS Olympia của Hoa Kỳ đã thả neo ở đây, nhưng không rõ có tham gia cuộc tập trận này hay không. Thông cáo của Đại sứ quán Hoa Kỳ nói chuyến thăm của tàu ngầm Olympia nêu bật mối quan hệ khăng khít về lịch sử, cộng đồng và quân sự giữa Mỹ với Philippines. Giới chức Philippines trông coi các cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ, nói sự tăng cường hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Philippines giúp bảo vệ quyền tự do hàng hải, lưu thông trao đổi thương mại của các vùng biển trong khu vực Biển Đông.
Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực Đông Á-Thái Bình Dương. Ngân hàng Thế giới World Bank ngày 8 tháng 10 hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2012 đối với các nước đang phát triển tại Đông Á-Thái Bình Dương xuống 7,2% từ mức 8,3% hồi năm 2011. Hãng thông tấn AFP trích nhận xét của kinh tế gia trưởng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương của World Bank, ông Bert Hoffman cho biết, đây là mức tăng thấp nhất trong khu vực tính từ năm 2001 tới nay, thậm chí thấp hơn cả mức đỉnh điểm của khủng hoảng tài chính hồi năm 2009. Dự báo mới đưa ra còn thấp hơn mức dự báo hồi tháng 5 cho rằng mức tăng trưởng của khu vực trong năm nay sẽ là 7,6%. Ngân hàng Thế giới cảnh báo, nếu các điều kiện kinh tế tại châu Âu tiếp tục suy giảm, thì các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, không thể nào tránh khỏi bị tác động.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế. Tại Philippines, chính phủ đã đạt được thỏa thuận hòa bình sơ khởi với nhóm nổi dậy Hồi giáo lớn nhất trong nước, với hy vọng giải quyết cuộc nổi dậy đã kéo dài 40 năm, khiến hơn 120.000 người thiệt mạng. Từ Manila, thông tín viên VOA Simone Orendin ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Theo thỏa thuận, một thực thể chính trị mới sẽ được thành lập tại góc phía tây nam của Philippines, nơi có một khối dân đa số theo Hồi giáo. Các nhóm nổi dậy tin rằng phần này của đảo Mindanao là lãnh địa của tổ tiên họ. Nhưng trong các vòng thương nghị hòa bình mới đây, họ đã từ bỏ việc mưu tìm một quốc gia riêng biệt. Tổng thống Benigno Aquino nói thỏa thuận này mở đường cho nền hòa bình lâu dài ở Mindanao. Ông nói nó sẽ quy tụ mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro và các nhóm nổi dậy Hồi giáo nhỏ hơn trong khu vực.
This means that the hands that once held rifles will be put to use stealing land.
Theo ông Aquino, sự kiện này có nghĩa là những bàn tay từng mang súng sẽ được sử dụng để cày đất, bán các nông sản, làm nhân viên phục vụ ở các bàn giấy và mở ra các cơ hội cho các công dân khác. Khung thỏa thuận hòa bình Trung Quyết nói rằng thực thể mới sẽ có quyền tạo ra các nguồn thu nhập riêng và đánh thuế. Hệ thống tòa án dân sự trong khu vực cũng sẽ được cải tổ. Trong khi hệ thống tư pháp Sharia dành riêng cho người Hồi giáo sẽ được mở rộng. Chính quyền quốc gia nắm quyền, tài phán về quốc phòng và an ninh, chính sách đối ngoại, chính sách tiền tệ và tiền bạc, vấn đề công dân và nhập tịch và hệ thống biểu chính. Mindanao có đất đai phì nhiêu và được coi là giỏ lương thực của đất nước. Đảo này cũng giàu về tài nguyên khoáng sản như đồng và vàng. Nhưng cuộc nổi dậy đã kéo dài 40 năm nay đã khiến các nhà đầu tư lớn lo ngại. Phó Chủ tịch Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro, ông Gajali Jaffa, nói ông rất vui mừng với khung thỏa thuận này, nhưng ông tiên liệu một số khó khăn. Ông Jaffa nói, có những người trông đợi sẽ có thể thực hiện sự thay đổi trong ngày 1, ngày 2, và ông cho rằng điều đó không thể xảy ra được. Lại có những người không đặt nhiều kỳ vọng vào giải pháp, và ông cũng cho rằng điều đó không thể xảy ra. Ông Jaffa nói, giới lãnh đạo đã quyết tâm thực thi mọi nỗ lực để cải thiện tình hình cho dân chúng trong khu vực. Trong suốt 15 năm chính phủ giáo giết thương nghị với mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro, bạo động đã bùng ra. Năm 2008, khi cả hai đảng còn trong giai đoạn chót của việc tìm ra một thỏa thuận, Tòa án tối cao Philippines đã gọi một số điều khoản là vi hiến, và sự kiện này đã châm ngòi cho một cuộc nổi loạn bên trong mặt trận, khiến hàng trăm người chết và nhiều trăm người khác bị thất tán. Cố vấn của Tổng thống về tiến trình hòa bình này, Bộ trưởng Teresita Deles nói rằng chính quyền Aquino hiện đang ở một nơi trốn tốt hơn bao giờ hết trong việc mưu tìm hòa bình ở Mindanao. Văn phòng Tổng thống đang đăng khung văn kiện trên mạng và trên báo chí với lời mời công chúng đóng góp ý kiến. Việc ký kết thỏa thuận dự trù diễn ra vào ngày 15 tháng 10, và các giới chức hy vọng một thỏa thuận chung cuộc có thể có hiệu lực trước năm 2016 khi nhiệm kỳ của ông Aquino chấm dứt.
Tiếp tục phần tin quốc tế thì thưa quý thính giả, gia đình của bốn thủy thủ Nam Triều Tiên bị hải tặc Somalia bắt làm con tin hồi năm ngoái đang xin giúp đỡ để các nạn nhân được phóng thích. Những thủy thủ vừa kể nằm trong số thủy thủ đoàn của chiếc tàu chở dầu MT Gemini bị hải tặc bắt giữ hôm 30 tháng 4 năm 2011. Trong khi đang trên đường từ Kenya tới Malaysia, bọn hải tặc đã thả phần lớn thủy thủ đoàn sau khi chủ tàu người Singapore trả số tiền chuộc 6 triệu đô la. Gia đình các nạn nhân hôm nay lần đầu tiên lên tiếng trong một cuộc họp báo sau thời gian giữ im lặng, trong khi chính phủ và người chủ tàu tìm cách giải thoát cho các nạn nhân. Tháng trước, giới truyền thông Nam Triều Tiên đã phá vỡ sự im lặng về vụ việc mà Bộ Ngoại giao đã yêu cầu sau vụ giải cứu con tin không thành hồi tháng 11. Gia đình các nạn nhân hôm nay cho biết nỗ lực giải cứu con tin đã không đem lại kết quả, khiến họ phải đi đến quyết định khó khăn là yêu cầu xin chính phủ và dân chúng Nam Triều Tiên giúp đỡ. Bà Kim Jong-suk, vợ của viên thuyền phó Lee Seon-in, bày tỏ sự phẫn nộ với các phóng viên báo chí. Bà Kim nói, trước đây chúng tôi đã tìm cách mở cuộc họp báo như thế này, nhưng chính phủ và công ty bảo chúng tôi hãy im lặng chờ đợi. Chúng tôi đã tin tưởng họ và chờ đợi. Gia đình các nạn nhân nói rằng họ không nhận được tin tức gì về tình trạng của các thủy thủ. Con gái của cơ trưởng Lee Sang-hoon, cô Lee Ji-sun, xúc động bày tỏ sự lo ngại về tình trạng sức khỏe của cha cô sau gần một năm bị giam giữ. Cô nói rằng cha cô làm trong ngành hàng hải chỉ để kiếm tiền nuôi gia đình và đã bị bọn hải tặc Somalia bắt giữ trên 520 ngày tại một nơi điều kiện sinh sống thật nghiệt ngã. Tinh thần và thể lực của ông chắc hẳn đã kiệt quệ và cô mong cha cô sớm trở về. Những kẻ bắt cóc đã trả chiếc tàu cùng với 13 người Indonesia, 5 người Trung Quốc và 3 người Miến Điện sau khi được trả món tiền chuộc trước đây. Các nhà phân tích an ninh hàng hải nói rằng hải tặc tiếp tục giữ những thủy thủ Nam Triều Tiên để bày tỏ sự phẫn nộ đối với vụ tấn công của Hải quân Nam Triều Tiên vào chiếc tàu MV Sambo Shuri bị bắt cóc hồi tháng Giêng năm 2011 tại vùng biển Ả Rập, trong đó 8 hải tặc bị bắt hay bị giết trong vụ tấn công. Gia đình các thủy thủ bị bắt cóc nói rằng hải tặc Somalia đòi một số tiền chuộc lớn một cách vô lý và chủ tàu là người đóng vai trò hàng đầu trong cuộc thương lượng. Bà Park Geun-hye, em gái của thuyền trưởng Park Hong-jo, kêu gọi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và Tổng thống Lee Myung-bak cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Nam Triều Tiên hãy giúp đỡ họ. Và anh Kang In-jong, con rể của thuyền phó Lee Jong-in cho biết là gia đình các nạn nhân không biết các chi tiết nhưng biết là cuộc thương lượng vẫn tiếp diễn vì báo chí vẫn loan tin. Bọn hải tặc gọi điện thoại đe dọa họ và yêu cầu họ báo cáo giới truyền thông và chính phủ biết. Hải tặc đã gọi điện thoại vào lần thời gian gần đây nhất là tháng 7.
Lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi tuyên bố bà có đủ đảm lược để ra tranh cử tổng thống nếu đó là ước nguyện của dân chúng. Khôn Nguyên giải Nobel Hòa bình lên tiếng hôm nay trong một cuộc họp báo tại trụ sở của Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ. Hiến pháp Miến Điện hiện cấm không cho bà nắm chức vụ cao nhất nước, nhưng bà Aung San Suu Kyi nói với các phóng viên rằng đó có thể không phải là một trở ngại nữa. Bà cho biết bà là lãnh đạo một chính đảng, và trong tư cách đó, bà có can đảm để lên làm tổng thống. Nếu đó là điều mà người dân muốn, bà sẽ làm. Về vấn đề này, hiến pháp có thể được tu chính ở quốc hội. Tu chính hiến pháp đã từng là một trong các chính sách của phe đối lập kể từ khi ra tranh cử trong các cuộc bầu cử bổ túc. Đảng của bà sẽ tiếp tục tìm cách tu chính hiến pháp, không phải chỉ để bà lên làm tổng thống mà còn để điều chỉnh nhiều thứ khác nữa. Bà Aung San Suu Kyi vừa trở về sau chuyến công du Hoa Kỳ hơn 2 tuần lễ.
Giải Nobel Y học năm 2012 đã được trao cho ông Shinya Mayanaka của Nhật Bản và ông John Gordon của Anh Quốc cho công trình nghiên cứu tế bào gốc của họ. Những người giành được giải thưởng cao quý này được công bố ngày hôm nay tại Stockholm. Hai nhà khoa học được giao giải nhờ nghiên cứu của họ về quá trình tái lập trình hạt nhân, một quá trình hướng dẫn các tế bào trưởng thành, hình thành các tế bào gốc sơ khởi mà sau đó có thể được sử dụng để tạo thành bất kỳ loại mô nào. Ông Yamanaka là giáo sư Đại học Kyoto ở Nhật Bản, trong khi ông Gordon hiện đang công tác tại Viện Gordon ở Cambridge. Việc công bố người đoạt giải thưởng y học bắt đầu tuần thông báo những người đoạt giải Nobel. Giải Nobel vật lý sẽ được công bố vào ngày thứ ba, hóa học vào thứ tư, văn học có thể vào thứ năm và giải Nobel hòa bình danh giá vào thứ sáu. Giải Nobel Kinh tế sẽ được công bố vào ngày 15 tháng 10. Những người đoạt giải năm nay sẽ nhận giải thưởng ở Stockholm vào tháng 12.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cảnh báo về những nguy cơ trong cuộc xung đột leo thang tại Syria. Dọc theo biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như hậu quả của cuộc khủng hoảng Syria đối với nước láng giềng Liban, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn đạn pháo trả đũa nhắm vào Syria trong 5 ngày, sau khi xảy ra những vụ pháo kích từ Syria làm thiệt mạng 5 thường dân Thổ Nhĩ Kỳ tại làng Aksakale ở biên giới phía đông nam. Hôm nay, ông Ban Ki-moon mô tả tình hình dọc theo biên giới hai nước và ảnh hưởng của nó đối với Liban là cực kỳ nguy hiểm. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng tỏ ra hết sức quan ngại về luồng vũ khí tiếp tục đổ vào cho chính phủ Syria và phe đối lập. Ông lặp lại lời kêu gọi tìm một giải pháp chính trị mà theo ông là cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng bắt đầu từ tháng 3 năm ngoái. Bạo động vẫn tiếp diễn trong ngày hôm nay với thông tấn xã nhà nước Syria Sana loan tin lực lượng chính phủ hạ sát mấy chục quân khủng bố tại Aleppo. Chính phủ Syria gọi các chiến binh phe nổi dậy chống chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad là quân khủng bố. Hôm qua, binh sĩ Syria gia tăng cuộc tấn công chiếm lại các khu vực do quân nổi dậy chiếm giữ tại Aleppo, Homs, các thị trấn chung quanh thủ đô Damascus và những ngôi làng ở miền nam trên ranh giới với Jordan. Đài quan sát nhân quyền Syria tại Anh Quốc cho biết 120 người thiệt mạng trên khắp nước trong ngày hôm qua. Tổ chức này thu thập thông tin từ mạng lưới các nhà tranh đấu, giới y tế và các luật sư tại Syria.
Các nhà lập pháp Libya đã bãi chức thủ tướng lâm thời mới của nước này với lá phiếu bất tín nhiệm đối với đề xuất nội các của ông. Diễn biến này càng làm Libya thêm chật vật trong việc thành lập một chính phủ có khả năng đoàn kết và ổn định quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Đại hội đại biểu toàn quốc Libya đã bác bỏ danh sách nội các của Thủ tướng Mustafa Aboushakr hôm Chủ nhật bằng một cuộc bỏ phiếu với kết quả là 125 phiếu chống 44 phiếu. Một số đại biểu không bỏ phiếu, kết quả này khiến ông Aboushakr mất luôn chức Thủ tướng. Ông đã đề nghị một đội hình gồm 10 bộ trưởng rút ngắn lại danh sách ban đầu có tới 29 bộ được đề xuất vào tuần trước. Quốc hội bầu ông Aboushakr vào vị trí thủ tướng vào tháng trước và cho ông thời hạn vài tuần để lập chính phủ. Ông đã phải loại bỏ danh sách nội các ban đầu vào hôm thứ Năm, sau khi hơn 100 người biểu tình thuộc thành phố Zawiya ở miền Tây xông vào hội trường than phiền rằng cộng đồng của họ không được đại diện đầy đủ. Phát biểu hôm Chủ nhật, ông Aboushakr thừa nhận danh sách nội các đầu tiên của ông có vấn đề, nhưng ông nói các nhà lập pháp nên hợp tác với ông để chỉnh sửa. Theo luật pháp của Libya, quốc hội phải bầu ra thủ tướng mới để thành lập chính phủ trong vài tuần tới. Những bộ tộc và khu vực ở Libya vẫn còn phân hóa rất lớn sau cuộc nội chiến năm 2011, kết thúc nền cai trị 4 thập kỷ của ông Muammar Gaddafi. Cư dân thành phố Zawawik và các vùng khác vốn bị ông Gaddafi tấn công tơi bời trong cuộc xung đột, đòi được những vị trí cấp cao trong chính phủ Libya sau chiến tranh. Việc này dẫn đến va chạm với những cộng đồng đối thủ. Chính quyền lâm thời kế tiếp của Libya cũng phải đương đầu với thách thức trong việc cố gắng để giải giới và giải ngũ các lực lượng dân quân còn duy trì quyền kiểm soát ở một số nơi trong nước sau khi đã tham gia vào cuộc cách mạng.
Cảnh sát Pháp đã mở một cuộc đột kích hôm qua tại thành phố Cannes trong khuôn khổ một cuộc đàn áp khủng bố trên khắp nước sau khi xảy ra các vụ tấn công bài Do Thái tại một tiệm tạp hóa của người Do Thái và một hội trường. Cho tới nay, cảnh sát đã câu lưu 11 người tại Cannes, Paris và Strasbourg, nơi một nghi can bị hạ sát trong một vụ giao tranh với cảnh sát. Tổng thống François Hollande tuyên bố ông ra lệnh tăng cường an ninh tại các địa điểm tôn giáo và sẽ đưa ra nhiều luật chống khủng bố mạnh mẽ hơn tại Quốc hội.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.